là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Thường trực Hội đồng dân tỉnh làm việc với Ủy ban dân tỉnh về công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.
Tỉnh Yên Bái đánh giá công tác bảo vệ phòng chống cháy rừng khu vực giáp danh.
Ngành y tế tổ chức hội thảo truyền thông liên ngành về các bệnh không lây nhiễm.
Tiếp đó là ghi nhận kết quả giảm nghèo trên địa bàn huyện Văn Yên thời gian qua. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 27 tháng 11, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy tháng 11 và tập huấn công tác tuyên truyền triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến về kế hoạch 05 của Ban thường vụ tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó tập trung vào các nội dung cơ bản của nghị quyết, chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và chương trình hành động của cấp ủy thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, các đại biểu còn được thông tin về kết quả bước đầu bầu cử Tổng thống Mỹ, dự báo các chính sách của Mỹ thời gian tới và 25 năm mối quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mỹ. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cần đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tuyên truyền kế hoạch 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Đồng thời cần đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả quan trọng của hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan. Tuyên truyền về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, phản ánh đầy đủ tình hình dịch COVID-19. Đồng thời cần thông tin tuyên truyền kịp thời các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh, các sự kiện trong nước quốc tế nổi bật, thông tin chính xác về một số vụ án lớn thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Cùng với đó cần tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền về công tác giáo dục đào tạo, hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, vận động người dân tích cực nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tố giác tội phạm. Qua đó tạo sự ổn định về tư tưởng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành liên quan về công tác quản lý nhà nước về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2019. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thời gian qua, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo, công tác thanh tra kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên nghiêm túc. Các cơ sở sản xuất thực phẩm đều được cấp chứng nhận, sản phẩm được đóng gói, dán tem, nhãn mác có truy xuất nguồn gốc. Tuy chưa có cơ sở giết mổ tập trung, nhưng hơn 700 điểm giết mổ ở các hộ gia đình đảm bảo tương đối đầy đủ các yêu cầu vệ sinh thú y và quy trình giết mổ. Tuy nhiên, công tác kiểm tra giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. Nhiều bếp ăn tập thể chưa được quan tâm đầu tư, chưa xây dựng được vùng nguyên liệu an toàn. Công tác quản lý về an toàn thực phẩm còn thiếu và yếu, nhất là ở tuyến huyện và tuyến xã. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành đã làm rõ một số vấn đề theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, như kiến nghị đề xuất về các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành liên quan đến công tác an toàn thực phẩm, làm rõ trong báo cáo của Sở Nông nghiệp kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về hướng dẫn phương pháp xử lý tiêu hủy hàng hóa và tư nông nghiệp vi phạm chất lượng, việc phân cấp quản lý và nhân lực thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, việc cấp giấy phép kinh doanh của các ngành có vướng mắc chồng chéo và đề ra giải pháp khắc phục, kinh phí đầu tư cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của tỉnh, của các cấp, các ngành. Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, công tác an toàn thực phẩm của tỉnh cơ bản được đảm bảo, các mẫu thực phẩm lấy ngẫu nhiên tại các buổi giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh qua test nhanh đều không phát hiện sai phạm. Tuy nhiên, đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, các sở ban ngành, các địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm, đẩy mạnh công tác quản lý an toàn thực phẩm ở cấp xã. Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn khẩn trương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phân cấp quản lý theo quy định để tránh chồng chéo trong thanh tra kiểm tra. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo phù hợp với các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả các ban chỉ đạo các cấp và tăng cường thêm nguồn lực cho công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn luật dân quân tự vệ và luật lực lượng dự bị động viên năm 2020. Đại tá Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự khai mạc. Tham gia tập huấn, các đại biểu được tìm hiểu nội dung cơ bản của luật dân quân tự vệ, luật dự bị động viên, nghị định số 03 của Chính phủ quy định về huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ, nội dung cơ bản của nghị định số 72 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ, quy định về sĩ quan dự bị quân đội nhân dân Việt Nam và nghị định số 79 của Chính phủ quy định về chế độ chính sách trong xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên. Thông qua tập huấn giúp các đại biểu nắm được nội dung cơ bản của luật dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ để triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại địa phương.
Tối qua tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức bế mạc hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Yên Bái lần thứ 14 năm 2020. Tham dự chương trình có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Yên Bái lần thứ 14 năm nay với chủ đề phòng chống ma túy và buôn bán người đã thu hút 9 đội tuyên truyền lưu động đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tham gia hội thi, các đội thi đã trải qua 4 phần thi gồm văn nghệ cổ động, tuyên truyền miệng, trình diễn tiểu phẩm, triển lãm nhỏ. Các phần thi tập trung tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phòng chống ma túy và buôn bán người. Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đội tuyên truyền lưu động huyện Lục Yên, giải nhì cho đội thành phố Yên Bái và huyện Mù Căng Chải, giải ba thuộc về các huyện Văn Yên, Trấn Yên, thị xã Nghĩa Lộ. Hội thi tuyên truyền lưu động lần thứ 14 là nơi hội tụ đông đủ những gương mặt tuyên truyền viên tiêu biểu xuất sắc của các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, đồng thời cũng là dịp để đội ngũ tuyên truyền viên được thi đua, giao lưu học hỏi những kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới nhân dân.
Ngày 27 tháng 11, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng khu vực giáp ranh giữa tỉnh Yên Bái và các tỉnh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Vùng giáp ranh giữa tỉnh Yên Bái với các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang và Phú Thọ có địa giới hành chính của 28 huyện. Tổng diện tích đất có rừng trên 740.000 ha, trong đó rừng tự nhiên là trên 481.000 ha, rừng trồng hơn 273.000 ha. Phần lớn rừng tự nhiên tại khu vực này có trữ lượng rừng giàu, tính đa dạng sinh học cao, lưu trữ nhiều nguồn gen quý hiếm. Tuy nhiên do địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt nên nguy cơ cháy rừng cao. Trong năm qua, công tác phối hợp bảo vệ phát triển rừng khu vực giáp ranh được các địa phương đặc biệt quan tâm. Tính đến hết tháng 10 năm 2020, khu vực giáp ranh 7 tỉnh đã tổ chức gần 700 cuộc họp thôn bản với trên 55.700 lượt người tham gia, được tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Nhờ đó, các vụ cháy rừng đã giảm. Thời gian qua chỉ xảy ra 2 vụ cháy rừng trồng tại huyện Phong Thổ và Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Năm 2020, tại vùng giáp ranh, các lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 107 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nêu lên thực trạng công tác quản lý lâm sản, sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, các lực lượng chuyên môn trong việc ngăn chặn tình trạng buôn bán lâm sản trái phép giữa khu vực. Việc sử dụng đất rừng, tình trạng xâm canh, lấn chiếm rừng tại một số vùng giáp ranh. Các đại biểu đã cho ý kiến về việc thực hiện quy chế ký kết phối hợp, trao đổi thông tin giữa các địa phương và lực lượng chức năng, sự hỗ trợ khi có cháy rừng xảy ra. Giới thiệu các mô hình kinh tế đồi rừng hiệu quả nhằm nâng cao đời sống người dân các vùng giáp ranh. Trong năm 2021, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tại 7 tỉnh vùng giáp ranh sẽ tiếp tục tham mưu đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là tại các xã, các thôn trọng điểm nhằm hạn chế hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, phối hợp tổ chức điều tra, xác minh, kiên quyết xử lý vi phạm, xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã, cấp thôn giáp ranh tại các địa bàn trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp cho công tác an sinh xã hội, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, nên tỷ lệ hộ nghèo của thành phố Yên Bái đã giảm đáng kể trong năm 2020. Một trong những giải pháp trọng tâm được thành phố thực hiện là đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người dân, đặc biệt là người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở có điều kiện sửa chữa, xây mới nhà, góp phần giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Trước đây, gia đình bà Nguyễn Thị An ở thôn Tiền Phong, xã Giới Viên, thành phố Yên Bái ở trong căn nhà gỗ sập sệ có thể sập đổ bất cứ lúc nào, khiến gia đình bà luôn bất an, nhất là khi trời mưa bão. Nhưng đến nay, gia đình bà An đã được ở trong căn nhà mới khang trang kiên cố, rộng hơn 100m2 với giá trị trên 200 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái hỗ trợ cho gia đình bà 40 triệu đồng theo đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở. Vận động người dân trong thôn và doanh nghiệp đóng góp 5 triệu đồng và 50 ngày công cùng vật liệu xây dựng. Không chỉ được hỗ trợ về nhà ở, gia đình bà An còn được hỗ trợ một cặp bò để phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Bà Nguyễn Thị An, thôn Tiền Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Nói chung là trước ngày mấy năm trước thì tôi ở cái nhà bên kia, trời nắng thì tôi còn đêm còn được ngủ, trời mưa thôi lục đục suốt đêm, hết cứ dậy che chắn chỗ nọ nó lại dột chỗ kia. Bây giờ được cái nhà yên ổn rồi thì tôi quá phấn khởi, quá mừng rồi.
Nhằm kịp thời hỗ trợ cho gia đình người có công, hộ nghèo khó khăn về nhà ở, nên đến nay thành phố Yên Bái đã có trên 60 hộ được hỗ trợ làm nhà ở với tổng giá trị đầu tư gần 9,3 tỷ đồng. Trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 2,1 tỷ đồng, còn lại là sự đóng góp và hỗ trợ từ các nguồn khác. Các gia đình được hỗ trợ xây nhà mới đều có diện tích tối thiểu từ 30m². Đặc biệt, những gia đình neo đơn, thành phố Yên Bái còn huy động đoàn viên thanh niên, phụ nữ, các tổ chức giúp công xây dựng, vận chuyển vật tư. Nhờ đó, các hộ đã nhanh chóng hoàn thiện nhà. Bà Phạm Thị Quế, thôn 1 Tuy Lộc, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Bây giờ, bên thương binh xã hội cũng hỗ trợ cho tôi, được mỗi tháng được 5,4 và nhà nước cũng làm cho tôi được sân cửa sân nhà. Và tôi cũng có sân cửa sân nhà, tôi đi ra đi vào. Tỉnh và nhà nước và đảng thì tôi cũng chả biết nói gì, tôi chân thành cảm ơn.
Ngoài các gia đình người có công và hộ nghèo khó khăn về nhà ở được hỗ trợ theo đề án của tỉnh Yên Bái, thì thành phố Yên Bái còn vận động các tổ chức cá nhân đóng góp được 470 triệu đồng để hỗ trợ làm mới sửa chữa 14 ngôi nhà, với mức hỗ trợ làm mới là 40 triệu đồng và sửa chữa 35 triệu đồng và 20 triệu đồng một căn nhà. Ông Nguyễn Đình Hưng, trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Phòng Lao động Thương binh Xã hội được Thành ủy, Ủy ban dân thành phố giao tham mưu cho thành phố xây dựng một cái đề án về hỗ trợ giúp đỡ các cái hộ nghèo thoát nghèo trong thời gian tới, đã trình thành phố để xem xét nghiên cứu ban hành đề án này.
Triển khai nhiều giải pháp trong hỗ trợ làm nhà cho người có công và hộ nghèo khó khăn về nhà ở đã góp phần giúp thành phố Yên Bái giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đến nay qua rà soát, thành phố Yên Bái còn 280 hộ nghèo cần được giúp đỡ. Vì vậy, thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và góp phần xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại 2, xanh, bản sắc hạnh phúc, từ đó nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.
Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức tập huấn trực tuyến đánh giá học sinh lớp 1 theo thông tư số 27 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho trên 1.200 học viên.
Tham gia tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn thực hiện thông tư 27 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành, quy định đánh giá học sinh tiểu học, hướng dẫn đánh giá học sinh môn toán và môn tiếng Việt lớp 1. Cùng với đó thảo luận chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn giải đáp những vướng mắc khi thực hiện đánh giá học sinh tiểu học. Thông qua tập huấn giúp nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện đổi mới đánh giá học sinh lớp 1, từ đó cung cấp thông tin chính xác kịp thời, xác định được thành tích học tập, rèn luyện theo mức độ, đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự tiến bộ của học sinh để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
Sở Y tế phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức hội thảo truyền thông liên ngành về phòng chống yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm trong tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh Yên Bái. Tại hội thảo, đại diện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã thông tin về bệnh không lây nhiễm là các bệnh mãn tính có thời gian bị bệnh dài và tiến triển chậm, tạo gánh nặng cho xã hội do tỷ lệ tàn phế, mất sức lao động và tử vong cao. Nguyên nhân chủ yếu do lối sống có hại cho sức khỏe như hút thuốc, dinh dưỡng không hợp lý, ít vận động, lạm dụng rượu bia và yếu tố môi trường không thuận lợi. Có 4 loại bệnh không lây nhiễm chính hiện nay là các bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, các thể ung thư, bệnh hô hấp mãn tính, bệnh phổi tắc mãn tính, hen phế quản và bệnh đái tháo đường. Ở Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, các bệnh không lây nhiễm là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Trung bình cứ 10 trường hợp tử vong thì có 7 người chết vì bệnh không lây nhiễm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, năm 2016, số ca tử vong do các bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam khoảng trên 420.000, chiếm khoảng 78% tổng số ca tử vong. Trong đó có 44% số ca tử vong không lây nhiễm trước 70 tuổi. Trước bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đang có nguy cơ bùng phát làn sóng thứ 3 trên thế giới và Việt Nam, thì để phòng chống bệnh không lây nhiễm hiệu quả, cần có sự vào cuộc của chính quyền các cấp, sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể, tập trung thực hiện tốt truyền thông giáo dục sức khỏe, triển khai thực thi các quy định pháp luật, cung cấp các dịch vụ y tế tại cộng đồng. Cùng với đó, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức phòng chống bệnh không lây nhiễm, thực hiện lối sống lành mạnh, tự đánh giá các nguy cơ mắc bệnh và thực hiện khám sức khỏe định kỳ. Thông qua hội thảo sẽ thúc đẩy sự phối hợp liên ngành trong công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm tại tỉnh Yên Bái, từng bước nâng cao nhận thức cho cộng đồng về cách phòng chống bệnh, đồng thời triển khai nhiều hoạt động thực tiễn để thay đổi thói quen sinh hoạt, giảm thiểu tổn thất về sức khỏe, kinh tế xã hội do bệnh không lây nhiễm gây ra.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẵn sàng rời Nhà Trắng nếu cử tri đoàn bầu cử trong Joe Biden. Động thái này được xem là một sự nhượng bộ đáng kể của ông Trump trong bối cảnh báo chí Mỹ đều gọi ông Joe Biden là tổng thống đắc cử. Tuy nhiên, ông Trump vẫn cáo buộc có gian lận trong bầu cử và nhấn mạnh rất khó để thừa nhận thất bại trong hoàn cảnh hiện nay. Theo kết quả bầu cử tổng thống hôm 3 tháng 11, ông Biden giành được 306 phiếu đại cử tri, trong khi tổng thống đương nhiệm có 232 phiếu. Dự kiến ngày 14 tháng 2 tới, cử tri đoàn sẽ chính thức xác nhận kết quả bầu cử sau một cuộc bỏ phiếu. Trong một diễn biến liên quan, ngày 25 tháng 11, tòa án bang Pennsylvania đã ban hành lệnh ngăn chặn tiến hành thêm bất cứ động thái nào nhằm công nhận kết quả bầu cử ở bang này. Phán quyết được đưa ra trong bối cảnh nhiều cử tri bang Pennsylvania cáo buộc việc bỏ phiếu qua thư của bang có vấn đề và đã vi phạm hiến pháp. Tuy nhiên, giới chức bang đã nhanh chóng nộp đơn kháng cáo lên tòa án tối cao của bang nhằm ngăn chặn phán quyết của thẩm phán McCullough có hiệu lực. Vụ việc này tách biệt với vụ kiện Tổng thống Trump nhằm hủy bỏ kết quả bầu cử tại Pennsylvania.
Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô Seoul ngày 26 tháng 11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nêu bật sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong cuộc chiến chống COVID-19, cũng như các vấn đề cấp bách khác trong khu vực. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết nước này ủng hộ Hàn Quốc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Trung-Nhật-Hàn trên cơ sở Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn cầu, cùng với Hàn Quốc đẩy nhanh quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do ba bên Trung-Nhật-Hàn. Về phần mình, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh Hàn Quốc đánh giá cao những thành tựu của Trung Quốc trong cuộc chiến chống COVID-19, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập, Trung Quốc sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong cuộc chiến chống dịch cũng như công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, Tổng thống Moon và Ngoại trưởng Vương cũng thảo luận về chuyến thăm Hàn Quốc sắp tới của Chủ tịch Tập Cận Bình, hai bên khẳng định sự cần thiết cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Kênh truyền hình NHK của Nhật Bản cho biết từ 0 giờ đến 22 giờ ngày 6 tháng 11, Nhật Bản ghi nhận hơn 2.500 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca bệnh lên hơn 140.000 trường hợp. Hiện tại Nhật Bản có 410 bệnh nhân COVID-19 nặng phải điều trị tích cực. Đây là lần đầu tiên kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Nhật Bản có hơn 400 ca bệnh nặng. Tỷ lệ sử dụng giường bệnh tích cực tại các bệnh viện ở Tokyo đã vượt 40%. Chính phủ Nhật Bản cho biết 3 tuần tới là giai đoạn quan trọng để khống chế và kiểm soát dịch bệnh. Thủ tướng Suga đã kêu gọi người dân tích cực phối hợp với chính quyền, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay sát khuẩn và không tụ tập đông người. Trước đó, Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản cho biết không loại trừ khả năng phong tỏa đất nước nếu tình hình dịch COVID-19 diễn biến xấu.
Ngày 26 tháng 11, thị trưởng thành phố Moscow Sergei Sobyanin cho biết theo nghiên cứu được thực hiện ở thủ đô, khoảng 50% dân số Moscow có phản ứng miễn dịch với COVID-19, song không loại trừ khả năng tái nhiễm. Thị trưởng Sobyanin cũng nhận định, để làm chậm sự lây lan của dịch COVID-19, cách đầu tiên là áp đặt các biện pháp hạn chế. Phương án thứ hai là miễn dịch cộng đồng, điều mà các nhà khoa học và chuyên gia vẫn đề cập. Phát biểu của ông Sobyanin được đưa ra trong bối cảnh thủ đô Moscow đứng đầu Nga về số bệnh nhân COVID-19, với hơn 577.000 trường hợp dương tính được phát hiện, trong đó hơn 428.000 người đã phục hồi, hơn 8.600 người tử vong. Cùng ngày, ông Sobyanin cũng cho biết thành phố Moscow đã sẵn sàng cho tiêm chủng đại trà vaccine phòng COVID-19. Chính quyền thủ đô đã chuẩn bị khoảng 300 điểm tiêm chủng, đồng thời thiết lập hệ thống thông tin điện tử tiếp nhận đăng ký tiêm phòng. Trước đó, ông Sobyanin xác nhận chính quyền thành phố Moscow không có kế hoạch đóng cửa thủ đô hay một số lĩnh vực của kinh tế để chống dịch.
Phát biểu khi đang có chuyến thăm tới thủ đô Min của Belarus, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi nước này thúc đẩy cải cách hiến pháp nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng chính trị. Tại cuộc gặp với Tổng thống Belarus Lukashenko, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga đặc biệt quan tâm tới việc thực hiện các sáng kiến giúp ổn định tình hình tại quốc gia láng giềng. Trong đó, Nga tin tưởng biện pháp cải cách hiến pháp sẽ góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu này.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống. Trong đó có mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,6% một năm. Riêng năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 5,8% trở lên, tương đương giảm từ 2.020 hộ nghèo trở lên. Để đạt được mục tiêu này, huyện Văn Yên đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm vươn lên của người nghèo, hộ nghèo, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, xác định nhu cầu cần giúp đỡ để có giải pháp giảm nghèo cho phù hợp. Nhờ đó đến nay toàn huyện đã có 311 hộ dân trên địa bàn huyện Văn Yên tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Trong những năm qua, các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Văn Yên đã nỗ lực quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đến cuối năm 2019, huyện Văn Yên vẫn còn 3.750 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 10,63%. Hộ cận nghèo còn 3.640 hộ, chiếm tỷ lệ 10,32%. Trong đó có 350 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, nhiều hộ thiếu vốn sản xuất, ốm đau, nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, điều kiện sinh hoạt, học tập còn thiếu thốn, nhất là ở các xã vùng đặc biệt khó khăn, đang cần sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ của nhà nước và cộng đồng, các nhà hảo tâm để cải thiện cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững. nhằm cụ thể hóa sớm đưa nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống. Trong đó, phấn đấu huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,6% năm. Riêng năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 5,8% trở lên, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện cuối năm 2020 còn dưới 4,83%. Theo đó, huyện Văn Yên đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm vươn lên của người nghèo, hộ nghèo, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, xác định nhu cầu cần giúp đỡ để thực hiện các chính sách, giải pháp giảm nghèo cho phù hợp. Phối hợp với các cơ quan ban ngành của tỉnh được phân công giúp đỡ các hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn, tiếp cận trực tiếp với các hộ nghèo để nắm bắt thông tin và triển khai các biện pháp hỗ trợ. Thực hiện đầy đủ kịp thời đúng quy định các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo về giáo dục, y tế, nhà ở, ưu đãi tín dụng, đẩy mạnh các hoạt động vì người nghèo. Thực hiện nghị quyết 806 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về hỗ trợ làm nhà ở cho người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Đến nay, huyện Văn Yên đã hoàn thành là 166 trên 157 ngôi nhà cho hộ người có công và hộ nghèo. Song song với đó, ngày 19 tháng 8 năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên đã phát động phong trào thi đua với chủ đề tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững giai đoạn 2020-2025. Ông Lý Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Yên nói:
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội quyết tâm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đẩy mạnh hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở, trọng tâm là tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng, phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững và tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm và trong cả giai đoạn 2020-2025.
Sau gần 3 tháng phát động, đến nay đã có 311 hộ dân trên địa bàn huyện Văn Yên tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Phong trào này hiện đang lan tỏa trên địa bàn huyện. Mặc dù các hộ gia đình làm đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo trong năm 2020, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các hộ gia đình đều nhận thức được trách nhiệm vươn lên và ý thức trong việc sẻ chia hỗ trợ với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Trong suy nghĩ của bà con, đó là lòng tự trọng, là mong muốn, là khát vọng tự lực vươn lên trong cuộc sống. Đây là một hành động đẹp cho thấy sự thay đổi về nhận thức, tư tưởng, trông chờ, ỷ lại và chính sách của nhà nước đang dần được đẩy lùi. Ông Nguyễn Văn Chi, 86 tuổi, ở thôn Làng Cao, xã An Thịnh, chia sẻ.
Nhiều năm nay tôi cũng khó khăn, bây giờ lúc này được đảng nhà nước và được tỉnh, được huyện, được xã hỗ trợ cho tôi được 40 triệu. Còn con cháu hỗ trợ khoảng độ đứa thì 20, đứa thì 30, đứa thì 40 thì cũng được khoảng 200. Như lúc này cũng làm được cái nhà đậu rồi, tôi cũng rất phấn khởi. Cũng bảo con cháu làm ăn để nó vươn lên thì cũng cảm ơn đảng nhà nước vô cùng. Tôi tự làm đơn để thoát nghèo. Trước nhất tôi vươn lên, thứ hai thì cũng nhường cho những người khác, người ta khó khăn là thì người ta cũng được dùng theo.
Với sự nỗ lực của các cấp các ngành, sự chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân, năm 2020 huyện Văn Yên giảm 2.063 hộ nghèo, đạt trên 117% so với kế hoạch. Việc chủ động viết đơn xin thoát nghèo của các hộ nghèo trên địa bàn huyện Văn Yên thời gian qua đã lan tỏa mạnh mẽ ý chí thoát nghèo của người dân ở mỗi địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng ngày 27 tháng 11, dù chỉ ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ thường xuyên ngồi ghế dự bị, Arsenal vẫn thi đấu hoàn toàn lấn lướt trước chủ nhà MU và giành vé vào giai đoạn knockout Europa League sau chiến thắng thứ tư vòng bảng. Sau 45 phút đầu tiên không có bàn thắng nào được ghi, Arsenal tưởng chừng đã có bàn mở tỷ số ngay đầu hiệp 2 nếu pha cứa lòng của Nicolas Pepe không bị xà ngang từ chối. Dù vậy, chỉ vài phút sau, ngôi sao đắt giá người bởi bên Nga cũng đã tự mình lập công, khai thông bế tắc của trận đấu. Hai chân sút 19 tuổi là Nelson rồi Balogun lần lượt lập công trong khoảng hơn 30 phút cuối trận, góp phần quan trọng trong chiến thắng 3-0 của pháo thủ. Tiếp đón Lugo Dores trên sân nhà, Tottenham dù chỉ sử dụng đội hình gồm rất nhiều cầu thủ dự bị, vẫn giành chiến thắng đậm đà 4-0 trước nhà vô địch Bulgaria, mở toang cánh cửa tiếp ở Europa League. Lặp lại trận lượt về trên đất Anh, sức phản kháng của Lugo Dores cũng rất mong manh và sớm nhận bàn thua ở phút thứ 16 do công của tân binh Carlos Vinicius. Đến phút thứ 34, tỷ số là 2-0 cho Tottenham và người lập công tiếp tục là Carlos Vinicius với tình huống đệm bóng vào lưới trống đơn giản. Phút thứ 63, Harry Wynn từ khoảng cách chừng 50m rót thẳng bóng vào khung thành Ludo Goretz khi phát hiện thủ thành Ile bước lên khá xa. Bóng đập trúng mép xa dưới sang ngang đi luôn vào lưới khiến đội khách hết sức ngỡ ngàng. 10 phút sau, Carlos Vinicius kiến tạo thuận lợi cho Lucas Moura ghi bàn ấn định tỷ số 4-0 cho gà trống. Có cùng 9 điểm nhưng Tottenham vẫn xếp sau đội bảng là Ajax do kém thành tích đối đầu. Trong ngày vắng mặt tiền đạo chủ lực Zlatan Ibrahimovic, các cầu thủ AC Milan thi đấu rất bế tắc và tiếp tục không thể thắng được Lille ở trận tái đấu tại vòng bảng. Trận hòa này đã đẩy Rossoneri vào thế khó trước hai lượt trận cuối. Milan có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 47. Tonali thực hiện đường chọc khe từ phần sân nhà xé toang hàng thủ của Lille để Ante Rebic băng lên xâm nhập vòng cấm trước khi truyền thuận lợi cho Samuel Castillejo dứt điểm gọn gàng tung lưới đội chủ nhà. Phút thứ 67, sau pha ném biên rất nhanh của Jonathan David, cầu thủ vào sân thay người Jonathan Bamba đã có pha dứt điểm tung lưới Donnarumma trong vòng cấm ghi bàn gỡ hòa. Hòa 1-1, Milan lỡ cơ hội đòi lại ngôi đầu bảng khi vẫn đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 7 điểm sau 4 lượt trận, kém đội đầu bảng Lille 1 điểm. Các quan chức quần vợt thế giới tiết lộ giải quần vợt Úc mở rộng có thể bị hoãn 1-2 tuần sau cuộc đàm phán về việc tổ chức giải đấu tại Melbourne, Australia. Đây cũng là thành phố gần đây tái bùng phát dịch COVID-19 sau nhiều tháng bị phong tỏa. Vấn đề mà đến nay vẫn còn tranh luận là liệu các tay vợt có thể tập luyện hoặc thi đấu trong thời gian cách ly hay không. Trong khi đó, Andy Murray, tay vợt từng vô địch Grand Slam, kêu gọi tất cả tay vợt nên tiêm vaccine COVID-19 khi vaccine được lưu hành. Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 8 tháng 11 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 17 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 10 đến 12 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 23 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 19 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Dung dăng dung dẻ dắt trẻ đi chơi, vừa rất thảnh thơi nhờ có My Kids. Tính năng thật thích định vị thật hay. Wow. Thường cấp có đây trong tầm kiểm soát, dễ dàng thao tác một chạm tiền ghê. Khuyến mãi thích mê cùng mua My Kids.
Bài gì lạ vậy em? My Kids là gì mà được khuyến mãi vậy?
Là đồng hồ thông minh My Kids của Viettel. Từ nay đến 27 tháng 11, nhân dịp Black Friday, My Kids giảm 300 ngàn, chỉ còn 1 triệu 150 ngàn đồng.
Wow, đồng hồ thông minh.
Đúng rồi, sản phẩm 3 trong 1, tích hợp đồng hồ đeo tay, điện thoại di động và thiết bị định vị. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường, sử dụng phần mềm định vị có bản quyền, có thể liên lạc 2 chiều, nghe, gọi, nhận và gửi tin nhắn thoại, nhận cảnh báo khi trẻ ra vào khỏi vùng an toàn và nhiều tính năng khác.
Mày phải mua liền cho con thôi.
Thật là tuyệt vời vì từ nay đã có My Kids rồi. Yeah, vui hơn khi Black Friday giảm giá 300 ngàn. Wow. Mua ngay thôi, đồng hồ xinh với tính năng vượt trội, giúp các bạn yêu thêm an toàn.
Mua ngay tại cửa hàng trực tiếp Viettel trên toàn quốc.
Gọi 1-800-8098 để biết thêm chi tiết.
My Kids kết nối gia đình.
Hiện nay việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cõi. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.